trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022, chương trình có các nội dung chính. Phòng cháy chữa cháy đối với hộ cá nhân, các cơ sở kinh doanh có lắp đặt thiết bị sử dụng điện mặt trời trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nông dân đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa đông xuân 2021-2022 có lợi nhuận thấp hơn vụ trước.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tuần qua đã tăng lên mức cao nhất của 3 tháng rưỡi do nhu cầu ổn định và chi phí vận chuyển tăng.
100 container đều xuất sang Italy có nguy cơ bị lừa, bài học đắt giá cho nhà xuất khẩu Việt.
Tin thế giới, Tổng thống Mỹ sắp thăm châu Âu bằng cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào những nội dung chính dự điểm. Chiều hôm qua, Thủ tướng Malaysia và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ liên bang Malaysia đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Malaysia kể từ khi nhậm chức vào tháng 8 năm 2021.
Sau nghi lễ tiếp đón tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ tướng Malaysia Dato Sri Ismail Sabri bin Yaakob lên xe di chuyển về trung tâm Hà Nội và tham dự cuộc tiếp một số doanh nghiệp Việt Nam. Lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia diễn ra hôm nay tại Phủ Chủ tịch. Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia sẽ cùng hội đàm chứng kiến ký kết văn kiện giữa hai nước. Theo lịch trình, Thủ tướng Malaysia sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.
Thưa quý vị, để không xảy ra sự cố cháy nổ trong mùa khô nắng nóng, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và các phường trong quận đã tổ chức kiểm tra đồng loạt công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
Công an quận tập trung kiểm tra vào các nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra cháy cao, đó là nhóm nhà ở gắn liền với sản xuất kinh doanh, nhóm nhà trọ, nhà nghỉ, nhóm kinh doanh ga xăng dầu. Nội dung kiểm tra tập trung vào các yêu cầu như trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, bố trí lối thoát hiểm, lắp đặt hệ thống điện an toàn trong sử dụng và sản xuất kinh doanh và công tác ứng trực tại chỗ. Toàn quận có gần 7.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà nghỉ, nhà trọ có đăng ký tập trung ở phường Lê Bình, Hưng Phú, Phú Thứ. Từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra khoảng 1.000 cơ sở, đa số đều chấp hành các quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, hạn chế phổ biến là tình trạng không lối thoát hiểm.
Do sự tiện ích và tiết kiệm được chi phí, nên thời gian qua, ngày càng nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân lắp đặt và sử dụng điện mặt trời. Tuy nhiên, từ trong hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ cháy nổ cao. Công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đang được các ngành chức năng trong thành phố Cần Thơ quan tâm. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Đầu tư gần 1 tỷ 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Mỗi tháng ngoài việc sử dụng, ông Trần Công Lộc, phường Trà Nóc còn bán điện cho điện lực khoảng gần 20 triệu đồng. Để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện mặt trời theo hướng dẫn của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Bình Thủy, ông Lộc trang bị bình chữa cháy, kiểm tra thường xuyên các vị trí tích điện và hệ thống thu lôi chống sét. Ông Trần Công Lộc, ngụ phường Trà An, quận Bình Thủy, nói:
Bên phòng cháy thì cũng có hướng dẫn, chung lắp cái thứ hai là cái dạng mình cách mái nhà, nói chung nó không có sát mái nhà để sự cố xảy ra mà nó không có gây cháy nổ trong cái nhà mình được. Hàng tháng cũng bảo trì chứ thứ nhất là mình kiểm tra đường dây, vệ sinh pin, nói chung tất cả mình kiểm tra hết hàng tháng, mà mỗi tháng mình kiểm tra 1 lần.
Thành phố Cần Thơ có số hộ dân cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng điện mặt trời khá nhiều, tập trung ở quận Bình Thủy với gần 600 hộ dân và cơ sở, kế đến là các quận Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và quận Cái Răng. Ngoài gần 1.500 hộ và cơ sở sản xuất kinh doanh lắp đặt sử dụng điện mặt trời được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quản lý, thì trên địa bàn thành phố còn có khoảng 30 công ty chi nhánh chuyên lắp đặt thiết bị này. Tuy có nhiều tiện ích nhưng việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ nói về nguyên nhân gây cháy từ năng lượng điện mặt trời.
Có một số nguyên nhân, trong đó chủ yếu là cái hiện tượng hồ quang điện, là hiện tượng mà phóng tia lưu điện có khả năng gây cháy, hoặc ví dụ như việc đấu nối sai quy cách, sai quy định, rồi thiết bị, lắp đặt thiết bị không đảm bảo an toàn. Vì vậy, đó là những cái nguyên nhân, một trong những cái nguyên nhân có khả năng dẫn đến cháy hệ thống điện năng lượng mặt trời.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Phương, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Thốt Nốt, và thiếu tá Lê Minh Hoàng, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Bình Thủy cùng cho biết.
Bố trí các vật liệu dễ cháy cho nó cách xa điện năng lượng mặt trời thì gây là hầu như là tập trung vào các cái tấm pin. Nó phải để cho cách xa vật liệu dễ cháy và cái bố trí khoảng cách cho nó an toàn.
Một số cái hạng mục điện lưới mặt trời lắp đặt trên cái công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế phòng cháy cháy thì chưa được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy cháy hoặc là thẩm duyệt thiết kế bổ sung. Cái thứ hai nữa là cái đối với các công trình thì cơ sở cũng chưa có lắp đặt cái đường để tiếp cận lên máy để phục vụ cho quá trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng cũng như là phục vụ cái công tác chữa cháy.
Để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đầu tháng 3 này, các quận huyện triển khai đồng loạt công tác kiểm tra. Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy đối với việc lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời, yêu cầu an toàn về điện khi thực hiện việc đấu nối điện, sử dụng và nguồn điện phát ra bán cho ngành điện lực, các biện pháp xử lý khi có sự cố do ảnh hưởng thời tiết, vân vân. Qua 2 tuần kiểm tra cho thấy, đa số các hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh đều thực hiện theo các quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như chưa lắp đặt bộ phận kiểm tra các điểm phát điện, việc tự kiểm tra tại chỗ vẫn chưa được thực hiện. Ông Phạm Thanh Bình ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy nói.
Được sự hướng dẫn của mấy ông bên phòng cháy chữa cháy, với của khuyến cáo của bên ngành điện lực, thì em cũng trang bị hệ thống như là bình chữa cháy. Đó. Nhưng mà có một số cái anh hướng dẫn như chẳng hạn như làm thêm một số cái thang để là dần hành là leo lên mái, rồi thêm tăng cường thêm bình chữa cháy để đến khi mà sử dụng cho mái nhà. Trước đây cũng chưa được ai hướng dẫn thì mới gần đây mấy anh cũng mới hướng dẫn, thì nói chung là bắt đầu để bổ sung. Nó cũng liên quan tới cháy nổ thì cái đó thì mình thiên tai rủi ro hỏa hoạn thì mình cũng nên trang bị cho tài sản của mình.
Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ có đề xuất.
Đối với những cái cơ sở không thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn về các điều kiện an toàn phòng cháy cháy, cụ thể là về phương án chữa cháy, về phương tiện chữa cháy.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ và các quận huyện sẽ tiếp tục đợt kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với hộ cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh có lắp đặt thiết bị sử dụng điện mặt trời đến giữa tháng 4 năm nay.
Dù mưa hay nắng cháy, ngày đêm sẵn sàng chiến đấu vì tình yêu quê hương, hiểm nguy không ngại hy sinh, chống lại ngọn lửa dữ, giữ bình yên phố phường, bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống yên bình. Những chiến sĩ cứu hộ anh dũng, những chiến sĩ cứu nạn anh dũng, bảo vệ tính mạng tài sản người dân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Những chiến sĩ kiên cường anh dũng, những chiến sĩ đêm ngày trực chiến phòng ngừa cháy rừng, phòng cháy nhà cao, phòng ngừa sự cố, chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ngành nông nghiệp và nông dân tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, năm nay do chi phí sản xuất tăng và lúa bán không được giá cao như năm trước, nên nông dân sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022 có lợi nhuận thấp hơn rất nhiều so với vụ đông xuân 2020-2021.
Thời gian qua, nông dân tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh ở lân cận như An Giang, Hậu Giang đã thu hoạch nhiều diện tích lúa đông xuân 2021-2022 đạt năng suất khá cao, với từ 900 đến 1,2 tấn lúa tươi một công, tầm lớn 1.300 m2. Tuy nhiên, nhiều nông dân cho biết chỉ có lợi nhuận từ 1.500.000 đồng đến 2.800.000 đồng một công, thấp hơn 50% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do năm nay giá bán lúa thấp hơn từ 300 đồng đến 1.000 đồng một ký tùy giống lúa so với cùng kỳ. Trong khi giá nhiều loại vật tư đầu vào liên tục tăng cao trong thời gian qua, nhất là giá phân bón đã tăng hơn gấp đôi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, hiện tỉnh đã thu hoạch dứt điểm hơn 46.415 hectare lúa vụ đông xuân với năng suất ước đạt trên 7 tấn một hectare. Giá bán lúa tươi trung bình từ 5.500 đồng đến 6.000 đồng một ký. Tuy nhiên, do giá nhiều loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, vân vân đã tăng khá cao ngay từ đầu vụ đông xuân, nên nhiều nông dân có lợi nhuận thấp hơn 50% so với đông xuân trước, chỉ khoảng 12 đến 20 triệu đồng một hecta. Còn theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, vụ đông xuân 2021-2022, toàn tỉnh gieo sạ được 49.000 hecta với năng suất ước đạt 71,2 tạ một hecta, tăng 0,2 tạ một hecta so với đông xuân trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của nông dân cũng thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ, mức lợi nhuận khoảng 25 đến 26 triệu đồng một hecta. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tỉnh cũng đã thu hoạch cơ bản dứt điểm các diện tích lúa đông xuân 2021-2022 với năng suất tương đương cùng kỳ và sản lượng đạt 1,3 triệu tấn. Tuy nhiên, do phân bón và các loại vật tư đầu vào tăng, làm giá thành sản xuất lúa tăng từ 500 đồng đến 700 đồng một ký, nên đã giảm lợi nhuận của nông dân từ 14 đến 15 triệu đồng một hecta.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ đông xuân 2021-2022, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ được hơn 1,5 triệu hecta lúa, với năng suất ước đạt hơn 72,5 tạ một hecta, tăng 0,22 tạ một hecta, sản lượng ước đạt hơn 10 triệu 900 ngàn tấn. Đến nay, thì các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được 700.000 hecta lúa. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán lên đến 420 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 5 đô la so với một tuần trước. Mặc dù nhu cầu ổn định, nhưng một số thương nhân vẫn đang do dự trong việc ký hợp đồng mới bởi chi phí vận chuyển tăng cao do căng thẳng địa chính trị thế giới, cũng như chờ đợi việc có thể một vài nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ nới hạn ngạch nhập khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian tới.
Philippines, quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời đối với nhập khẩu ngũ cốc từ Việt Nam vào tháng 11 năm 2021, dưới bối cảnh mùa màng trong nước bội thu. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm nhẹ xuống từ 410 đến 428 đô la Mỹ một tấn, từ mức 415 đến 428 đô la Mỹ một tấn của tuần trước và cũng là mức cao nhất kể từ cuối tháng 6 năm 2021. Các thương nhân cho biết, tại Thái Lan, nhu cầu mua gạo chất lượng thấp từ các nhà máy thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn cao, do những công ty này muốn sử dụng nhiều gạo hơn trong hỗn hợp thức ăn chăn nuôi, dù bối cảnh giá lúa mì và ngô tăng. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ gạo chất lượng thấp từ nước ngoài hầu như không có, ngoại trừ các hoạt động xuất khẩu sang Iraq. Giá gạo 5% tấm tại Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được báo ở mức 371 đến 378 đô la Mỹ một tấn, không thay đổi so với tuần trước, do nhu cầu đối với nguyên liệu dùng làm thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Tại nước láng giềng Bangladesh, giá gạo nội địa đã tăng trở lại trong tuần qua bất chấp triển vọng mùa màng tích cực và hoạt động dự trữ được duy trì tốt.
Trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã trở thành kênh tín dụng quan trọng, trợ giúp cho nông dân trên địa bàn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Phóng viên Bích Thủy ghi nhận hiệu quả từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện Phong Điền.
Hộ ông Phạm Văn Lư, giám đốc hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, là một trong những hộ tiêu biểu làm ăn hiệu quả từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tại địa phương. Theo chia sẻ của ông Lư, năm 2020, các thành viên trong hợp tác xã được Hội Nông dân thành phố cho vay 500 triệu đồng từ dự án cải tạo vườn và trồng mới cang trái giai đoạn 2018-2020. trong đó gia đình ông được vay 50 triệu đồng để mua sắm vật tư nông nghiệp và cây giống nhãn Idar để thay thế lại vườn nhãn da bò đã bị bệnh chổi rồng trước đó. Ông Lơ cho biết thêm.
Từ khi mà nhận vốn của quỹ hỗ trợ của hội nông dân thành phố thì tới nay thì cái vườn nhãn của bà con xã Viên đồng vườn nhãn nhà tôi thì cũng được đạt cái năng suất hiệu quả cao hơn so với những năm trước. Lý do là cái tiền vốn mình hỗ trợ là kịp thời. Trước đây là mình kẹt tiền, chưa có tiền để mua phân, mình để phân một dễ. Thì sau khi hết hạn mà cho vay thời hạn 2 năm thì hội nông dân thành phố tiếp tục hỗ trợ cho mà lần hai là cũng là 500 triệu, nhưng số 500 triệu sau này thì tôi nhường lại cho sở viên. Lý do là mình đã làm đạt rồi, có hiệu quả kinh tế rồi, kinh tế mình ổn định rồi, mình không cần thiết để vay vốn nữa. Phần đó để mình nhường lại cho những hộ còn khó khăn hơn mình để vay để tiếp tục phát triển kinh tế theo mình.
Cũng nhờ hỗ trợ vốn kịp thời và sự hỗ trợ đồng bộ của các cấp, các ngành như hỗ trợ 60% giá cây giống, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đạt quy trình việt gáp, vân vân. Nhờ đó, năng suất, chất lượng nhãn Idar của hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa ngày được nâng lên đáng kể. Đến nay, nguồn vốn của dự án này đã thu hồi đúng thời hạn và được Hội Nông dân thành phố tiếp tục đáo hạn lại cho 17 thành viên hợp tác xã dây với dự án thâm canh và trồng mới vườn cam trái giai đoạn 2021-2023. Ông Nguyễn Văn Chi, chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Nhân Phú 1, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền cho biết thêm.
Hiện tại là tôi đang quản lý hai cái dự án của quỹ hỗ trợ nông dân thành phố. Nguồn vốn này là 500 triệu, là 100 triệu thì của huyện. Thì cho một cái hợp tác xã nhãn và một cái câu lạc bộ Hoa Kiển. Thì hai cái này thì vừa qua rồi đó, tiếp cận với nguồn vốn này thì sản xuất rồi đó là coi như là kinh doanh này nọ rất là có hiệu quả, có là coi như thu nhập, có nâng cao được cái đời sống cho thành viên.
Hiện nay, Hội Nông dân huyện Phong Điền quản lý quỹ hỗ trợ nông dân với tổng vốn trên 5 tỷ 700 triệu đồng, triển khai 75 dự án cho hơn 1.800 lượt hộ vay, bình quân một hộ được vay từ 10 đến 50 triệu đồng tùy theo nhu cầu. Các dự án được triển khai như thâm canh và trồng mới vườn sầu riêng tại ấp Tân Thành, xã Nhân Nghĩa, chăm sóc vườn sầu riêng tại xã Tân Thới, dự án thâm canh và trồng mới vườn cam trái phục vụ du lịch sinh thái ở xã Trường Long, Mỹ Khánh, vân vân. Quỹ hỗ trợ nông dân cũng đang được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện thực hiện cho vay theo phương án sản xuất kinh doanh, mỗi chu kỳ cho vay từ 2 đến 3 năm một mô hình dự án, với mức phí là 0,66% một năm. Ông Quỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Nghĩa cho biết thêm.
Trong quá trình hỗ trợ như vậy đó thì tôi cũng báo cho bà con có thu phí. Trước đây thì một cái dự án thì 3 năm, hiện nay thì còn chỉ 2 năm thôi. Và thu phí thì theo hàng quý, là thu xong sẽ đăng về cho huyện hội. Rồi khi cái dự án gần đến hạn thì trước cái thời gian cái dự án hoàn thành, hội đã làm cái thông báo, đã gửi cho các cô chú anh chị mình có tham gia nguồn vốn đó để có cái công tác chuẩn bị. Cái thứ hai nữa thì hàng năm thì Hội Nông dân thành phố cũng như huyện là phối hợp với nông dân xã đi kiểm tra mục đích sử dụng vốn.
Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn vay phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện cũng đã tận dụng mọi nguồn lực hỗ trợ thông qua việc phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến nay, tổng dư nợ với Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 142 tỷ đồng, thông qua 93 tổ tiết kiệm và vay vốn cho hàng ngàn lượt hội viên vay. Đồng thời, hội còn tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, các chi tổ hội nghề nghiệp để giúp hội viên nông dân liên kết phát triển sản xuất, tư vấn phương án sản xuất kinh doanh. Từ đó ngày càng xuất hiện thêm nhiều mô hình hiệu quả, nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay còn 184 hộ, chiếm tỷ lệ 0,66%. Ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì đối với Hội Nông dân huyện cũng sẽ tiếp tục tranh thủ Quỹ hỗ trợ nông dân trung ương, Quỹ hỗ trợ thành phố cũng như vốn của huyện để mà giúp đỡ cho hội viên nông dân. Đối với cái Quỹ hỗ trợ nông dân này, thời gian tới sẽ đáo hạn các cái dự án thì sẽ chỉ đạo cho hội cơ sở sẽ khảo sát các cái chi tổ hội nghề nghiệp cũng như các tổ hợp tác, hợp tác xã có nhu cầu vốn ở đơn vị nào cần vốn, thiếu vốn sản xuất thì mình sẽ xây dòng vốn để giúp đỡ cho hội viên nông dân để mà sản xuất, để mà đóng góp vào các phong trào chung của địa phương.
Với những cách làm hiệu quả, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát số hộ hội viên cần được vay vốn, đồng thời đẩy mạnh việc phối hợp với các đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ hội viên, xây dựng các dự án mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương, giúp hội viên vươn lên làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Quý vị thân mến, như tin chúng tôi đã đưa, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang như ngồi trên lửa khi 36 container nhân hạt điều có nguy cơ bị chiếm đoạt với số tiền có khả năng mất trắng lên tới hàng trăm tỷ đồng.
5 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt đã ký hợp đồng xuất khẩu điều sang Italy với tổng số lượng gần 100 container cho nhiều khách hàng. Theo hướng dẫn của người mua, các doanh nghiệp nộp hồ sơ gốc cho Ngân hàng Việt Nam để nhờ thu tiền bán hàng. Sau đó, Ngân hàng Việt Nam gửi bộ chứng từ gốc cho Ngân hàng Thanh toán Thổ Nhĩ Kỳ của người mua. Tuy nhiên, Ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo người mua không phải khách hàng của họ và đã gửi trả lại toàn bộ chứng từ cho phía Ngân hàng Việt Nam. Với các bộ chứng từ gửi đến ngân hàng tại Italy thì đều được thông báo là không phải bản gốc. Phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các doanh nghiệp và ngân hàng đã nỗ lực tìm cách giữ hàng, thu hồi bộ chứng từ. Nhưng trong số 100 bộ chứng từ của 36 container đã và đang đến các cảng của Italy đang thất lạc chứng từ. Điều này đồng nghĩa các nhà xuất khẩu Việt Nam không còn quyền kiểm soát 36 container hạt điều có giá trị hơn 7 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 160 tỷ đồng.
5 doanh nghiệp xuất khẩu điều kêu cứu. Ngay lập tức, Hiệp hội Điều Việt Nam đã có văn bản báo cáo và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan và Interpol Việt Nam vào cuộc để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp.
Nghi án lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngành điều Việt Nam tới thời điểm này đã có những dấu hiệu sáng sủa. Cảnh sát Italy quyết định phong tỏa giữ hàng chứ không giao cho người mang chứng từ gốc tới nhận. Các hệ thống cảng của Italy cũng đã được báo động về vụ việc. Vụ việc này hiện vẫn chưa kết thúc, chiêu thức lừa đảo trong thương vụ này cũng không mới. Nó đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo từ nhiều năm nay, song điều gì lại khiến các doanh nghiệp sập bẫy? Đây cũng là vấn đề được các tờ báo tập trung phân tích, bởi trước nghi án lừa đảo này, một công ty xuất khẩu sản phẩm nhựa mới đây bị khách hàng ở Trung Đông lừa đảo mất gần 100.000 đô la Mỹ. Những vụ bị lừa đều có những nguyên nhân khá giống nhau, đó là các công ty xuất khẩu Việt Nam chưa thẩm định rõ đối tác, thông qua môi giới, thiếu thông tin.
Vì vậy, bài học muôn thuở là phải tìm hiểu, thẩm định kỹ về đối tác, cũng như tìm hiểu tính rủi ro của thị trường. Nhất là trong điều kiện thương mại quốc tế hiện nay, chủ yếu giao dịch điện tử, nhưng nhiều doanh nghiệp đã rất chủ quan, kể cả khi ký hợp đồng lớn. Bài học tiếp theo là phải thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam ở các thị trường xuất khẩu, liên hệ với các công ty cung cấp dịch vụ thẩm tra tín dụng để tìm hiểu về đối tác. Cuối cùng là bài học về tuân thủ nguyên tắc an toàn kinh doanh, trong đó khâu thanh toán được coi là trọng yếu. Các nhà phân tích cho biết, nguyên nhân khiến các doanh nghiệp bị lừa là do sơ hở của phương thức thanh toán mà các bên lựa chọn.
Trong vụ xuất khẩu 100 container hạt điều là chọn phương thức thanh toán nhờ thu trả tiền trao chứng từ DP. Với phương thức này, chỉ cần cầm bộ chứng từ gốc, tức là bản chính là có thể nhận hàng mà không phải qua bất kỳ khâu kiểm tra hàng hóa. Có đến từ 80 đến 90% doanh nghiệp xuất khẩu nhưng đều chọn phương thức thanh toán DP bởi không tốn phí và thủ tục đơn giản. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn chiều bạn hàng đến mức không bắt trả tiền đặt cọc hoặc chỉ phải trả ở mức 10% giá trị hợp đồng hoặc trị giá lô hàng. Phương thức này rủi ro ở chỗ là người mua có thể không nhận hàng. Trong khi đó, phương thức thanh toán LC ít rủi ro nhất nhưng lại không phải là phương thức thanh toán phổ biến nhất. Lý do là người mua sẽ bị động vốn ở ngân hàng vì phải ký quỹ trước một số tiền nào đó, thậm chí là 100% giá trị của hợp đồng nên không ai muốn như thế.
Từ vụ việc này, thêm một lần nữa cho thấy doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro khi tham gia vào các giao dịch kinh doanh quốc tế. Do vậy, doanh nghiệp cần cảnh giác, dè chừng trước những đối tác quá dồ dập trong kinh doanh. Thưa quý vị, đã có thêm 18 công dân Việt Nam được sơ tán từ Ukraine sang Nga và trở về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vào ngày hôm qua.
Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 41 công dân Việt Nam trong số hàng ngàn người được sơ tán từ Ukraine sang Nga theo các hành lang nhân đạo mà Bộ Quốc phòng Nga thống nhất với Ukraine mở ra để đưa người dân thường an toàn rời vùng chiến sự. Việc thông tin liên lạc với người Việt tại Ukraine là vấn đề khó khăn với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Nga vào lúc này. Nguyên nhân là do những người còn lại đa số ở dưới hầm trú ẩn, nhiều nơi không điện, không nước cũng như không có sóng điện thoại. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga vẫn đang duy trì liên hệ với Bộ Ngoại giao, đường dây nóng của Bộ Quốc phòng Nga để tiếp tục đón đồng bào tại các thành phố ở miền đông Ukraine sơ tán an toàn qua Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hành lang nhân đạo từ một số thành phố của Ukraine sang Nga vẫn được mở hàng ngày. Việc đảm bảo an toàn cho công dân nước ngoài rời lãnh thổ Ukraine được tổ chức theo yêu cầu của các đại sứ quán nước ngoài tại Nga, cũng như theo yêu cầu của các công dân nước ngoài có nguyện vọng ra khỏi vùng chiến sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này sẽ thăm châu Âu và tới Brussels của Bỉ để họp khẩn với các nhà lãnh đạo tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về vấn đề Ukraine.
Bên cạnh hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 1-23 tháng 3, trong tuần này cũng diễn ra cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu và nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7. Chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Biden được kỳ vọng có thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, chuyến thăm sẽ mang nặng tính hình thức hơn nhằm khẳng định sự đoàn kết của Mỹ và các đồng minh phương Tây trong vấn đề Ukraine cũng như quan hệ với Nga. Những hỗ trợ chính mà Ukraine muốn nhận từ NATO như thiết lập vùng cấm bay hay cung cấp máy bay chiến đấu đều đã được Mỹ và các đồng minh bác bỏ do không muốn một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga. Điều đó có nghĩa là bất kỳ thông báo nào đưa ra sau cuộc họp có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính dành cho Ukraine, cũng như thông qua các trừng phạt mới nhằm vào Nga. Tổng thống Biden trước đó đã để ngỏ khả năng mở rộng quy mô triển khai quân đội Mỹ tới các nước sườn phía đông của NATO, củng cố cam kết của Washington đối với quốc phòng châu Âu.
Đến sáng nay, thế giới có trên 470 triệu 500 ngàn người mắc COVID-19, trong đó có gần 6,1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Gần đây, Trung Quốc liên tiếp phong tỏa nhiều địa phương trọng điểm của nước này. Nền kinh tế số 2 thế giới là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, nên việc phong tỏa khiến thế giới lo ngại về nguy cơ đứt gãy nguồn cung hàng hóa.
Tuy nhiên, trong đợt dịch này, Trung Quốc chủ trương phong tỏa quyết liệt và mở cửa nhanh chóng. Cách này đã phát huy hiệu quả. Đợt phong tỏa này được thực hiện tại nhiều trung tâm kinh tế lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Giang Tô, vân vân. Các hoạt động logistics vận chuyển hàng hóa khó tránh khỏi bị ùn ứ tại nhiều cảng lớn như Chu Sơn, cảng Thanh Đảo vì kéo dài, chi phí tăng cao.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần này.
Từ ngày 22 đến 25 tháng 3 sẽ diễn ra phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 đợt 2. Theo chương trình, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng như dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 3 tại thành phố Hội An, Quảng Nam với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh.
Ngày 26 tháng 3, lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 dự kiến được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 26 tháng 3. Chủ đề của chiến dịch năm nay, kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ.
Ngày nước thế giới năm nay 22 tháng 3 có chủ đề Nước ngầm, nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Còn ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3 nhấn mạnh ý nghĩa của việc thông tin, dự báo, cảnh báo sớm để giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tại Los Angeles, Mỹ với 23 hạng mục giải thưởng.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.